tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, tiếng súng bắn tỉa, những đợt pháo oanh kích, từng đoàn xe quân sự, chiến sự tại vùng Donbass phía đông Ukraine từ đầu năm 2021 này đến nay lại bùng lên dữ dội. Căng thẳng giữa Kiev và Moscow một lần nữa gia tăng gay gắt. Phải chăng Điện Kremlin đang tìm cách áp đặt một cuộc đọ sức đầu tiên với chính quyền Biden? Tại Ukraine, cái giá phải trả cho việc thoát Nga là quá đắt. Đất nước như bị xẻ làm hai khi bị mất đến ba vùng lãnh thổ to lớn. Hai vùng phía đông là Donetsk và Luhansk, những vùng sản xuất than và công nghiệp nặng quan trọng do phe ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát. Còn bán đảo Crimea thì bị Moscow sáp nhập vào Nga năm 2014, khiến Ukraine mất quyền kiểm soát vùng biển đen. Bất chấp khoảng 30 lệnh hưu chiến, nhưng các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với phe ly khai ở đông Ukraine kéo dài từ 7 năm qua, làm gần 14.000 người chết từ cả hai phía, 1,4 triệu người dân phải di tản và 3,5 triệu người rơi vào cảnh sống nhờ cứu trợ nhân đạo. Lệnh ngừng bắn ký kết ngày 22 tháng 7 năm vừa qua được cho là một lệnh hưu chiến dài hơi nhất, một lần nữa lại bị phá vỡ. Từ hơn một tháng nay, chiến sự bùng lên dữ dội ở phía đông, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo Kiev, nếu tính từ đầu năm 2021 này, tổng cộng đã có 21 binh sĩ thiệt mạng và 57 người bị thương. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn báo Liberation tố cáo Moscow triển khai quân quy mô lớn khi huy động đến 28 lữ đoàn, nhiều loại vũ khí hạng nặng và bố trí quân theo ba hướng, sườn Đông Bắc, mạn phía Đông, nơi chiến sự đang diễn ra, và bán đảo Crimea. Với Ngoại trưởng Ukraine, đây chính là một kế hoạch hành động toàn diện của Nga. Vì sao căng thẳng lại bùng lên vào lúc này? Ông Cyril Pré, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po tại Paris, trên đài RFI giải thích.
Đầu tiên, đó là do chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần của lễ Phục sinh. Đây không phải là lịch nghỉ lễ của vùng này. Công luận sẽ bị chuyển hướng chú ý. Nước Nga thường xuyên tận dụng khoảng trống này, thời điểm lịch ngày nghỉ, giữa lễ chính thống giáo và công giáo, để thực hiện các chiến dịch, hoặc qua ủy nhiệm hoặc tự tiến hành. Trường hợp này quả thật đã nhiều lần xảy ra trong các mùa lễ Noel và lễ Phục sinh. Thứ hai, đây cũng là thời điểm Ukraine gặp nhiều khó khăn kinh tế, nhưng đang có một sự năng động rất lớn trên phương diện ngoại giao. Các mối quan hệ đang được tái lập với Washington. Chính quyền Biden có xu hướng thiên về một đường lối cứng rắn hơn trong hồ sơ Ukraine so với chính phủ tiền nhiệm Donald Trump. Nhưng đây cũng là lúc nền kinh tế Ukraine đang bị suy thoái nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Cũng nên nhớ rằng Ukraine bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế này với những khó khăn rất lớn về ngân sách. Có thể nói cuộc khủng hoảng kinh tế này thật sự là không đúng lúc. Điều cốt lõi lần này, Zelensky, vị tổng thống trẻ tuổi của Ukraine, một cựu diễn viên hài, nay phải khoác áo tổng tư lệnh, ít nhiều gì cũng phải đi theo đường lối cứng rắn đối với Moscow.
Cũng trên đài RFI, nhà nghiên cứu địa chính trị Anastasia Shaponika, giảng viên tại Sciences Po, chủ tịch câu lạc bộ địa chính trị Eastern Circle, có cái nhìn khác về chiến dịch quân sự này của ông Putin. Theo bà, nếu muốn hiểu một chính sách đối ngoại của Nga, người ta chỉ cần nhìn vào tình hình chính trị trong nước. Điểm tín nhiệm của Tổng thống Nga thời gian gần đây tụt giảm mạnh do những tác động của đại dịch COVID-19 lên đời sống kinh tế xã hội người dân Nga. Để chuyển hướng công luận, nước Nga cần phải phô trương sức mạnh quân sự. Chiến thuật này đã được ông Putin áp dụng thành công cho đến tận ngày nay.
Người ta thấy cùng một kiểu chiến thuật này vốn dĩ vận hành rất tốt ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Putin, khi ông ấy chưa được biết đến như là một người cứng rắn. Vladimir Putin đã tạo dựng được tiếng tăm trong nhiệm kỳ thứ nhì, lúc ấy trên cương vị là một thủ tướng. Khi cho tiến hành cuộc chiến chống khủng bố tại Chechnya, chiến thuật này lại được sử dụng vào năm 2008 trong cuộc chiến ở Georgia nhằm vực dậy điểm tín nhiệm sau cuộc khủng hoảng tài chính. 2014, chiến thuật này một lần nữa lại vận hành rất tốt. Quyết định cho sáp nhập bán đảo Crimea vào nước Nga của ông đã được rất nhiều thành viên nội các và người dân Nga đánh giá cao. Cuộc xung đột Ukraine lúc ban đầu cũng chưa mang lại nhiều mệt mỏi như là lúc này.
Ngược lại, một số nhà phân tích Nga cũng có cùng một kiểu lập luận như trên, cho rằng xung đột bùng phát là hệ quả trực tiếp từ tình hình chính trị nội bộ Ukraine. Tờ Esper, một tạp chí chuyên phân tích thời sự quốc tế của Nga, được tuần báo Pháp Courrier International trích dẫn cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm đánh bóng lại hình ảnh của mình đang bị xuống cấp trong công luận Ukraine đã tìm cách theo dệt một bầu không khí chống Nga. Đặc biệt, trang mạng World Socialist Website thuộc phong trào đệ tứ cộng sản mang tư tưởng bài chủ nghĩa đế quốc phương Tây dẫn nhiều chi tiết chứng minh rằng Ukraine theo đuôi Mỹ và phương Tây có hành động hung hăng khiêu khích đối với Nga. Theo đó, Kiev hồi đầu tháng 3 năm nay đã thông qua một chiến lược nhằm thu hồi bán đảo Crimea. Đến ngày 25 tháng 3, Tổng thống Zelensky còn thông qua chiến lược quân sự mới, nhấn mạnh đến tính cấp thiết chuẩn bị huy động toàn dân trong một cuộc chiến chống Nga ngay trên lãnh thổ Ukraine. Chiến lược này nhìn nhận, Ukraine chỉ có thể thắng trận với sự hỗ trợ của NATO và không dưới 19 lần nhắc đến việc dự kiến gia nhập khối liên minh quân sự này. Theo một số nhà quan sát tại Pháp, chiến sự bùng lên còn vì một yếu tố địa chính trị bên ngoài. Thứ nhất, thỏa thuận ngừng bắn ký kết ngày 22 tháng 7 nhanh chóng rơi vào bế tắc chính trị ngay từ tháng 8. Nước Nga trông đợi Ukraine đưa ra các nhượng bộ để thực thi kế hoạch Nga trong lòng nhóm công tác ba bên tham gia ký kết thỏa thuận Minsk, gồm Nga, Ukraine và các phe ly khai ở đông Ukraine. Tổng thống Ukraine vốn dĩ có một lập trường hòa giải, ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn trước việc Moscow ngăn chặn mọi tiến triển trong các cơ chế giải quyết xung đột. Thế nên, theo quan điểm của chuyên gia Anastasia Shapokina, những chuyển động quân sự và dọa dẫm leo thang là còn nhằm phục vụ như là một công cụ đàm phán ngoại giao với phương Tây của Nga.
Et là, la Russie est très poussée par les partenaires, donc notamment allemands et français.
Các đối tác như Pháp, Đức thúc giục Nga hoàn tất các nghĩa vụ được ràng buộc trong thỏa thuận Minsk. Đó là những thỏa thuận được ký kết trong những năm 2014-2015 để giải quyết xung đột. Thỏa thuận này không có lợi gì cả cho Nga lẫn Ukraine, thậm chí rất bất lợi cho phía Ukraine. Nhưng vì Kiev dưới áp lực, cho nên đã phải chấp thuận. Nước Nga tuy cũng bị áp lực nhưng không muốn hoàn thành. Dưới áp lực ngày càng lớn, để có được một thế mạnh trong đàm phán ngoại giao thì cách tốt nhất để có được một lợi thế đó là có được một thắng lợi trên địa bàn. Do vậy, cần phải phô trương sức mạnh.
Điểm thứ hai cho thấy có sự thay đổi triệt để trong chính sách đối ngoại của Nga chính là việc nước Mỹ có tổng thống mới. Ông Joe Biden chủ trương một đường lối cứng rắn với Nga trong hồ sơ Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho đài ABC, chủ nhân Nhà Trắng không ngần ngại gọi tổng thống Nga là kẻ giết người. Liệu đây có là một bài trắc nghiệm tổng thống Vladimir Putin dành cho tân chủ nhân Nhà Trắng hay không? Chuyên gia về Nga, ông Cyril Prey nhận định.
Tester, intimider, tester les limites et faire des
trắc nghiệm, hăm dọa, thăm dò giới hạn, tìm đúng liều lượng giữa áp lực tối đa và hạ nhiệt có tính toán. Nước Nga đã làm điều này từ rất lâu với Mỹ, Pháp, Liên hiệp châu Âu và nhất là với Ukraine, quốc gia có một vị thế đặc biệt đối với Liên bang Nga. Đây đúng là một cuộc trắc nghiệm mà chính quyền Biden nhất định phải thành công khi thể hiện rõ chính sách cứng rắn nhất có thể, cũng như là khi chứng tỏ khả năng huy động địa bàn tại Ukraine và phần còn lại ở châu Âu.
Về điểm này, bà Anastasia Shapokina trong chương trình giải mã của RFI nhấn mạnh đây không chỉ là một trắc nghiệm, mà còn là một lằn ranh đỏ Moscow vạch ra với Washington, nước Mỹ hậu thuẫn Ukraine ngay từ đầu cuộc khủng hoảng năm 2014. Nhưng sự ủng hộ đó chỉ dừng lại ở mức bán vũ khí, một nguồn hậu thuẫn quan trọng cho Ukraine. Việc Kiev ngày càng tỏ ra mong muốn thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình gia nhập NATO đối với Moscow là một hành động khiêu khích. Đây chính là thông điệp mà ông Putin muốn gửi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden.
pour les Russes, vu de Kremlin, en tout cas l'Ukraine, ce n'est pas un acteur indépendant.
Nhìn từ điện Kremlin thì Ukraine không là một tác nhân quan trọng. Những thách thức lớn tập trung chung quanh quốc gia nhỏ bé này mới là điều đáng quan tâm. Do vậy, Vladimir Putin muốn bắn đi một thông điệp cho ông Biden. Sự xích lại gần đây, sự hậu thuẫn này sẽ chỉ giới hạn ở những tuyên bố. Nếu đi xa hơn như mở một tiến trình cho Ukraine gia nhập vào khối NATO, đây là một lằn ranh đỏ không nên vượt qua. Nếu vượt qua biên giới phát ngôn để đi đến một sự hậu thuẫn quân sự, điều này có thể gây ra những tổn thất cho phía Ukraine, theo như phát biểu cứng rắn của Điện Kremlin, nghĩa là có thể đi đến một sự tàn phá đất nước Ukraine.
Trước tình hình căng thẳng hiện nay và đòi hỏi của Ukraine thúc đẩy nhanh tiến trình gia nhập, NATO sẽ có phản ứng ra sao? Đối đầu quân sự giữa Nga và NATO liệu có thể xảy ra hay không? Về điểm này, nhà địa chính trị học trường Sciences Po lạc quan tin rằng khó thể diễn ra.
Ukraine không hiện diện trong cấu hình của NATO, do vậy tổ chức quân sự này không nhất thiết có nghĩa vụ phải đáp trả. Thông thường nhìn từ góc độ quân sự, đó chẳng qua chỉ là một sự phô trương sức mạnh. Hy vọng rằng đây không phải là một mối đe dọa thật sự. Nếu như Nga có ý định xâm chiếm Ukraine, đây có lẽ sẽ là lần xâm lược thứ nhì. Nhưng ở đây người ta thấy có một kiểu diễu võ dương oai được loan truyền ầm ĩ, được chính quân Nga quay phim và được thông báo rất rõ. Ý tưởng ở đây là để gửi đi những thông điệp chứ không nhằm mục đích gây ra một sự đối đầu về quân sự. Ở cấp độ này thì Ukraine vốn không là thành viên của NATO, không mấy tin rằng khối quân sự này sẽ dấn thân vào một cuộc xung đột với Nga chỉ vì Ukraine. Tôi nhắc lại, Ukraine hiện nay là không nằm trong khối NATO và có lẽ cũng sẽ không là thành viên của NATO trong tương lai, bởi vì còn có một cái sự phản đối mạnh mẽ từ phía Pháp và Đức. Điều này đã được thấy rõ từ năm 2008, lập trường của Thủ tướng Angela Merkel từ đó đến giờ là bất di bất dịch.
Cuối cùng, nhà nghiên cứu về Nga, ông Cyril Prey, lưu ý thêm rằng ẩn sau những căng thẳng này còn là một cuộc chiến giành nguồn nước cho Crimea, một bài toán trắc nghiệm cho tính chính đáng của ông Vladimir Putin tại bán đảo địa chiến lược này.
La clé c'est que la Crimée est un paradis stratégique et climatique puisque ça contrôle.
Bán đảo Crimea là một thiên đường chiến lược quan trọng bởi vì nơi này cho phép kiểm soát toàn bộ khu vực Hắc Hải. Việc không có nguồn nước là một cơn ác mộng cho nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt. Tự thân bán đảo Crimea đã không có đủ nguồn nước. Khu vực này cũng không thể tự chủ về năng lượng. Crimea không thể tự tồn tại mà không lệ thuộc vào đất liền Ukraine hay như Nga, bởi vì nước này đã sáp nhập bán đảo vào Nga hồi tháng 3, 2014. Ngày nay, nước Nga phải chứng tỏ với người dân Ukraine và với cả nước Ukraine là Nga có khả năng nuôi sống vùng này, cần phải truyền sức bằng đường bộ như xây cầu băng qua eo biển Kerch nối liền Nga với bán đảo Crimea, tiếp sức cả về tài chính và ngân sách thông qua các dự án đầu tư của chính phủ Liên bang Nga, và đương nhiên là phải cung cấp cả nguồn nước, bởi vì đây chính là điều kiện để vùng bán đảo này, vốn không bị ảnh hưởng dịch bệnh, có thể trở nên thịnh vượng, do một trong số các hoạt động chính của bán đảo là nông nghiệp. Đây thật sự là một bài trắc nghiệm về tính chính đáng của Nga tại Crimea. Việc để mất công luận, mất lòng tin của khu vực có lẽ sẽ là một thảm họa cho Moscow, hiện đang phải đối mặt với nhiều đòn trừng phạt do việc sáp nhập bán đảo này vào năm 2014.